Trong thế giới điện ảnh thì chúng ta có những phim bom tấn thị trường kinh phí khổng lồ.
Đúng rồi, kiểu phim hành động cháy nổ kỹ xảo nập tràn.
Chính xác, nhưng song song đó thì luôn có những bộ phim indie, nghệ thuật phá vỡ mọi quy chuẩn. Và, hóa ra thế giới whisky cũng y hệt như vậy. Buổi deep dive hôm nay sẽ bóc tách các ghi chép nếm thử để giải mã một bộ phim indie thực thụ.
Một sự so sánh rất thú vị. Cụ thể, hôm nay là Chai Faber Chapter 4, mang tên Boy, dòng Ben Reness 12 năm tuổi, đúng không chị?
Đúng vậy. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu xem làm thế nào một chai rượu lột xác thành một tác phẩm nghệ thuật sưu tầm đắt giá. Ok, hãy cùng đi sâu vào vấn đề này.
Để hiểu giá trị của nó thì ta phải bắt đầu từ lớp vỏ bọc bên ngoài trước. Nhà đóng chai độc lập Fable, họ không chỉ bán rượu.
Ý anh là họ bán cả một trải nghiệm.
Chuẩn luôn, họ đóng chai những câu chuyện dân gian. Cụ thể ở chương 4 này thì họ mượn truyền thuyết về người thổi kèn ma ở vịnh Glanyard.
Nghe có vẻ kỳ bí nhỉ? Tôi thấy nhãn chai được vẽ tay thủ công hoàn toàn bằng tông đen trắng.
Do họa sĩ Hugo L. Quayla thực hiện đó, khắc họa một con thuyền chao đảo dưới mặt trăng khổng lồ, trông rất điện ảnh.
Nhưng mà, nhìn từ góc độ người mua thì tôi phải đặt câu hỏi phản biện một chút. Liệu toàn bộ câu chuyện ma quái và cái nhãn dán này có đơn thuần chỉ là mánh khóe marketing không?
À, một câu hỏi rất thực tế. Cứ gắn một câu chuyện vào là người ta tự động sẵn sàng trả giá cao hơn sao? Thật sự thì nghe hơi ảo.
Khá nhiều người cũng có chung sự hoài nghi đó. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở tâm lý của giới sưu tầm. Fable không tung ra một chai lẻ tẻ.
À, họ làm thành một bộ sưu tập. Đúng vậy. Họ tay ra một vũ trụ 11 chương liên kết chặt chẽ với nhau. Hãy tưởng tượng việc sở hữu 10 chương mà thiếu đi một chương cuối thì bứt rứt thế nào.
Chắc chắn là ăn ngủ không yên rồi.
Nên khi kết hợp nghệ thuật thị giác và một cốt truyện lôi cuốn thì giá trị của cả bộ sưu tập sẽ vượt xa tổng giá trị của từng chai cộng lại.
Ok, phim indie thì poster phải đẹp, điều đó đã rõ. Nhưng cốt lõi vẫn là chất lượng phim. Tại sao họ lại chọn rượu của nhà Benrens cho chương quan trọng này?
Nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh vùng Speyside, thì hầu hết các nhà chưng cất tạo ra chất rượu thanh nhẹ, nhiều hương hoa cỏ.
Uống rất dễ chịu và bay bổng.
Nhưng Ben Reness thì đi ngược lại hoàn toàn. Họ nổi tiếng với chất rượu gọi là Meaty, cực kỳ sánh đậm và béo ngậy.
Meaty kiểu như thịt đấy hả? Nếu ví phong cách Speyside thanh mát như một bát canh rau củ trong trẻo thì, chất rượu của Ben Reness giống như việc ninh một nồi nước hút xương cô đặc vậy.
Wow, một phép so sánh quá chuẩn xác. Và bí quyết tạo ra nồi nước hầm đó chính là hệ thống ngưng tụ Warm Tubs truyền thống.
Warm Tubs? Nghe hơi lạ tai.
Thay vì dùng giàn ngưng tụ hiện đại, thì họ dùng một đường ống đồng uốn cong như hình con giun, rồi ngâm trong một bồn nước lạnh khổng lồ ngoài trời.
Vậy, sự khác biệt về mặt cơ chế ở đây là gì? Tại sao uốn cong ống đồng lại làm thay đổi hoàn toàn chất rượu?
Vì hơi rượu ngưng tụ rất nhanh khi đi qua đường ống lạnh này, nên nó ít có thời gian cọ sát với thành đồng hơn.
Mà đồng thì lại có tác dụng khử lưu huỳnh trong rượu đúng không?
Chính xác. Đồng hút lưu huỳnh. Nên khi rượu ít tiếp xúc với đồng, nó giữ lại được các hợp chất lưu huỳnh tự nhiên lành tính. Chính điều đó tạo ra cấu trúc rượu dày dặn và phức hợp.
Thêm một chi tiết cực kỳ thú vị từ tài liệu sản xuất. Hơn 90% lượng rượu tuyệt vời này lại bị mang đi pha trộn cho các dòng blended whisky cao cấp.
Nên việc tìm thấy một thùng đơn nguyên bản, một single cask của Ben Reness trên thị trường thực sự là vô cùng hiếm hoi.
Đặc biệt là thùng sồi Hogshead số 307952 này. Thế giới chỉ có đúng 282 chai.
Một con số quá nhỏ giọt.
Nhưng nhìn vào thông số kỹ thuật thì nồng độ cồn nguyên bản lên tới 60,1%. Tôi thú thật là ngay hơi e ngại. Uống rượu hơn 60 độ chẳng phải sẽ làm cháy sạch vị giác sao?
Cảm giác e ngại đó hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên chất rượu đậm đặc của Ben Reness có thể gánh vác được nồng độ này, miễn là ta áp dụng đúng thuật thưởng thức.
Nghĩa là không thể cứ thế mà tu ực một ngụm được.
Tuyệt đối không. Đầu tiên phải rót ra và để rượu thở khoảng 12 phút. Nó tương ứng quy tắc 1 phút cho mỗi năm tuổi.
Để quá trình oxy hóa diễn ra, quá trình chờ đợi này tác động thế nào đến ly rượu vậy anh?
Nó giúp phần hơi cồn sắc bén ban đầu bay hơi bớt, làm dịu đi sự ngột ngạt. Sau đó là bước quyết định, nhỏ từ 3 đến 5 giọt nước tinh khiết vào ly.
Khoan đã, nhỏ nước vào rượu cao độ sao? Nó có làm loãng rượu không?
Không hề. Về mặt hóa học thì nước phá vỡ sức căng bề mặt của tinh dầu trong rượu và tạo ra phản ứng tỏa nhiệt nhẹ. Hiện tượng này lập tức giải phóng hàng loạt tầng hương este ẩn giấu.
Những tầng hương vốn bị khóa chặt bởi nồng độ cồn cao đó.
Chuẩn luôn.
Nghĩa là khi đó chúng ta mới thực sự ngửi thấy mùi ngũ cốc nướng, cảm nhận được vị mật ong rừng và hậu vị sô-cô-la đen 70% béo ngậy. Giống y như những gì hồ sơ nếm thử đã ghi nhận, ngưng tụ cổ điển và một câu chuyện dân gian mang đậm tính nghệ thuật.
Tất cả được bọc trong một nhãn chai tinh xảo.
sự giao thoa tuyệt vời giữa lịch sử chất lỏng và nghệ thuật kể chuyện.
Hành trình hôm nay thực sự minh chứng cho cách độ hiếm và nghệ thuật thủ công kết hợp để tạo ra một tài sản vô giá. Nhưng điều này lại dẫn đến một suy nghĩ khá trăn trở.
Trăn trở gì vậy chị?
Nếu thùng số 307952 chỉ tạo ra đúng 282 chai độc bản, vĩnh viễn không thể sao chép lần thứ hai, thì việc khui một chai ra để uống là đang tàn phá một phần lịch sử, hay đó mới chính là cách duy nhất để tôn vinh trọn vẹn tác phẩm phim nghệ thuật này?
Một nghịch lý của giới sưu tầm.
Chắc chắn rồi. Một câu hỏi đáng để những ai đam mê cái đẹp tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại trong buổi Deep Dive tiếp theo.